body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa mới về lại Edmonton, về lại chùa tối hôm qua. Sau gần 3 tuần vắng chùa, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục sinh hoạt Phật pháp qua chương trình học kinh Thắng Mang. Thì như hôm trước mình có học bài đầu tiên đó, và hôm nay là buổi thứ nhì. Kinh Thắng Mang là chúng ta nói tắt, nói cho đủ thì gồm có 12 chữ, tức là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Thì hôm trước chúng ta đã giải thích đề kinh rồi, và nói đại ý của kinh đó, tức là nói về một phu nhân con của vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi và hoàng hậu Mạc Lợi, bà tên là Thắng Mang. Và khi mà bà được nghe đến tôn danh của Phật thì bà phát nguyện. Thì ở kinh thì nếu mà chúng ta có thời giờ học hết thì chúng ta mới học đủ. Ở đây Pháp Hòa chỉ trích khoảng chừng 2-3 phẩm đầu của kinh để nói về cái lời phát nguyện đặc biệt của Thắng Mang phu nhân. Và chữ Thắng Mang á, chữ Mang có nghĩa là một vòng hoa. Mà một vòng hoa mà nó đẹp không có cái gì sánh bằng thì chúng ta gọi là thắng. Chữ thắng đây có nghĩa là vượt hơn, cũng giống như mình nói là tụng kinh công đức thù thắng vậy đó. Thì cái chữ thắng này là thù thắng, là vượt hơn, là không có gì có thể sánh được. Thì người xưa người ta cũng, cha mẹ đặt tên cho con thì thường lấy những cái ý nghĩa đẹp, cũng giống như mình đặt cho con mình tên là Mỹ Hoa hay là cái tên gì đó. Thì ở đây cũng vậy, vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân đặt tên cho con gái của mình là Thắng Mang, nghĩa là một cái tràng hoa đẹp, và đẹp đẹp thù thắng, đẹp vượt bậc. Và Pháp Hòa đã kết hợp cái tên này với cái sự phát nguyện tu hành của Thắng Mang, cho nên mình đặt cái đề tài của chúng ta là tràng hoa đại nguyện. Và quý vị sẽ nghe được những cái lời phát nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Và mình tu á, thì cũng giống như là mình lấy cái giới, cái nguyện, cái hạnh của mình để kết thành một cái tràng hoa để mình trang nghiêm thân tướng của mình vậy. Cho nên quý vị tụng cái bài Tán Hộ Pháp mỗi buổi sáng công phu á, có câu là thường trì định phục dĩ trang nghiêm, tức là mình lấy cái y áo của thiền định để mà trang nghiêm. Người xưa người ta lấy một cái vòng hoa để người ta đeo lên người để người ta trang điểm, người ta gọi là nghiêm. Nghiêm đây có nghĩa là mình làm đẹp, mình làm đẹp. Nhưng mà ở đây người Phật tử, tức là nói chung người con Phật, thì chúng ta lấy cái sự tu hành, cái sự phát nguyện để làm cái tràng hoa, một cái sâu chuỗi, một cái kết lại để chúng ta trang điểm trên người của mình. Người Phật tử mà đi chùa mà có, nói chung là người tu mà có giới, có hạnh, thì tự nhiên cái thân tướng cái người đó đẹp. Rồi thí dụ như là Pháp Hòa nhắc, đặc biệt là các vị mà mới đi xuất gia, những người là còn đang tập sự, là hạnh, chuẩn bị cái hạnh của người tu. Mình đi vào trong bếp, mình bới một tô cơm xong, một cái bát cơm xong rồi, mình cầm cái bát cơm đó mình đi cho nó đẹp, mình ra tới bàn mình ngồi xuống cho nó đẹp. Hay là mình đi tới đi lui, mình làm việc mình cũng phải đi cho nó vững chắc, cái vững chãi của cái người tu vậy đó. Chứ không phải là mình đi ngang ngửa, muốn đi ngang đi, đi ngửa đi. Mà đi như vậy thì cũng không sao, nhưng mà nó không có đẹp. Mà nếu cái người đó có giữ, có nhớ cái oai nghi, có giữ cái oai nghi á, thì cái tướng đi nó sẽ đẹp, và tự nhiên cái người đó nó đẹp. Giống như mấy chú nhỏ, mỗi lần mà lên cầu thang là chạy rần rần, mà mỗi lần xuống cũng chạy rần rần. Mà cứ hễ mỗi lần Pháp Hòa thấy được á, là Pháp Hòa bắt trở lên lại, rồi đi xuống đàng hoàng từng bước trở lại. Mà mình không thấy thì thôi, mà hễ thấy là cứ phải sửa. Sửa để làm gì? Để cho cái thân tướng cái người tu nó đẹp. Mà tại sao mình sẽ được đẹp? Nếu chúng ta không nhớ và chúng ta không hành. Thường thường cái người tu nó, cái người Phật tử mình là hai phần. Một là mình phải học, hai là mình phải nhớ, ba là mình phải hành. Nếu mình không học, không nhớ thì sao hành? Cho nên đó, cái quan trọng là mình phải cố tâm mình học để mình nhớ. Thí dụ như là hồi mình ở ngoài đời á, mình để cái miếng cơm vô trong miệng á, mình nhai chăm chép vậy đó, không sao, không ai nói gì mình hết. Nhưng một khi mình đi tu rồi á, là cái tướng ăn đó phải sửa. Để cái miếng cơm vô trong miệng rồi là miệng ngậm lại, rồi nhai, nhai từ tốn, nhai từ tốn cái miếng ăn đó. Rồi vì vậy cho nên á, là khi mà mình luộc rau, luộc cải hay xào rau, xào cải, mình đừng có làm cái kiểu như tiệm tàu, làm cho nó đẹp, để cọng cải dài thòn, dài thượt lên vậy, mà mình ăn nó mất cái oai nghi. Cho nên mình luộc cọng rau dài rồi mình để vô cái dĩa, xong mình lấy cái kéo và cái dao vậy mình sắc cho nó nhỏ ra, để cho cái khi mình ăn mình gấp cái miếng ăn nó vừa cái miệng của mình. Hôm rồi cái này mình nói trước, bữa đó người ta tới, người ta quay phim sinh hoạt ở trong chùa, rồi xào rau muống. Mà quý vị biết rau muống một cái kiểu của mình lặt lặt thứ một một cọng rau muống nó dài chừng gang tay vậy đó. Rồi cái thì khi mà để vô trong miệng ăn thì nó dài thon và thượt, thì mình mới lấy cái đũa mình kéo nó xuống, ai ngờ đâu cuồng người ta quay phim ngay cái chỗ đó. Là bây giờ mà đem cái cuồng phim nó lên mình coi mình mắc cỡ muốn chết vậy đó, mà bây giờ lỡ rồi làm sao? Không, thành thử ra cho nên đó, mình phải để ý cái chuyện đó. Cho nên cái trang nghiêm là gì? Không phải mình mặc đồ đẹp mà kêu trang nghiêm, không phải mình mặc đồ sang mà trang nghiêm, mà trang nghiêm ở cái chỗ là chúng ta có nhớ oai nghi, có hành trì oai nghi thì tự nhiên thân tướng mình đẹp. Cho nên nếu mà mình người tu, dù tu 20 năm, 10 năm, 30 năm, nhưng mà nếu hành trì không có thì tự nhiên nó cũng có vậy. Nếu mà có là có cái năm tháng thôi. Cho nên hôm trước mình học cái chữ thượng tọa đó. Thượng tọa có 4 dạng thượng tọa. Ví dụ như có người tu đủ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo cái lên thượng tọa, cái đó nó là thuộc thượng tọa thứ nhất, là gì biết không? Sâm niên thượng tọa, tức là tu đủ 5 cái lên à. Không có gì đặc biệt. Nhưng mà có một dạng thượng tọa là có những người người ta tuổi đời còn trẻ nhưng mà cái hạnh đức người ta có và đáng bậc thượng tọa, cái đó gọi là phước đức thượng tọa. Thượng tọa có 4 dạng, thì đây Pháp Hòa nói 2 thôi. Mình nói căn bản, có những người người ta cứ đủ tuổi cái kêu thượng tọa, cũng giống như trưởng giả hôm trước mình học vậy đó. Trưởng giả là những người gì? Một là lớn tuổi, hai là giàu có, ba là đức hạnh. Thì bây giờ có những người người ta giàu cái kêu trưởng giả, người ta lớn tuổi kêu trưởng giả, nhưng mà cái đó thì trước sau ai cũng có. Nhưng mà cái quan trọng là cái hạnh đức. Cái hạnh đức mà có thì mới trọn nghĩa của trưởng giả, là giàu nè, lớn tuổi nè, mà có hạnh có đức, trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cho nên cái chữ mà cái chữ trang nghiêm ở trong nhà Phật mà dùng á, thì không chỉ có cái nghĩa đơn giản là tóc tai cho gọn, đầu cạo lúc nào cũng bóng loáng, rồi quần áo lúc nào cũng mượt mà thẳng tắp và trang nghiêm, cái đó nó mới có thân tướng thôi. Mà mình làm sao mình phải giữ cái uy nghi, giữ cái phẩm hạnh của cái người tu, khi đi đứng, khi nói năng, để nó trang nghiêm. Cho nên ở đây đó, chữ thắng mang đó, nó ý nghĩa cái đơn giản theo cái nghĩa thường là một tràng hoa. Nhưng mà tại sao cái người phụ nữ này được chúng ta ghi nhớ học hỏi? Bởi vì ở cái chỗ lập phát tâm lập nguyện của bà, và chúng ta sẽ nghe cái lời phát tâm lập nguyện của bà. Mình không có học hết kinh, nhiều lắm là chỉ 3 phẩm đầu thôi. Toàn bộ kinh đó được chia làm 15 đoạn, và mỗi một đoạn như vậy là nói về một giáo lý. Ở đây Pháp Hòa trích khoảng chừng 3 phẩm đầu thôi. Nhưng mà cái quan trọng là phẩm thứ nhì, phẩm thứ ba Pháp Hòa muốn nói. Nhưng mà bởi vì chúng ta học kinh này cho nên chúng ta cần phải học cái phần mở đầu, chúng ta nghe cái phần mở đầu lượt, để nó có cái tình tiết dẫn mình đi vào trong cái kinh. Còn nếu không thì chỉ nói ngang cái phần nguyện thì mình không hiểu được nguyên do nào mà chúng ta có kinh này. Vì đây Pháp Hòa muốn giới thiệu sơ lần thứ nhì nữa. Hôm trước mình học qua ý nghĩa của toàn bộ cái đề kinh rồi. Và kinh này có hai dịch giả từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Vị thứ nhất là Cầu Na Bạc Đà, vị thứ hai là Ngài Đàm Vô Sấm. Thì Pháp Hòa cũng có xem những cái bản dịch như ở đây á. Pháp Hòa cũng muốn nói là cái phẩm kinh Thắng Mang Phu Nhân này nằm trong kinh Đại Bảo Tích hội thứ 48. Và vì phần lớn ai cũng có thể có được cái bản Đại Bảo Tích này. Hôm trước Pháp Hòa có nói đó, quý vị về bấm lên mạng tìm kinh Đại Bảo Tích phần chương 48 để tìm kinh Thắng Mang Phu Nhân. Hôm trước mình đã nói về cái ý nghĩa của tên kinh rồi. Kinh này nói cho đủ là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Chữ Phương Quảng đó là chỉ cho tất cả những kinh Đại Thừa. Những kinh nào mà giáo nghĩa rộng lớn thì đều gọi là Phương Quảng hết. Ngày xưa có một vị tổ đã đem tất cả những cái kinh điển của Đức Phật chia thành những thời kỳ. Thí dụ như là thời kỳ đầu tiên, trong 21 ngày Phật nói kinh Hoa Nghiêm, Ngài làm một cái bài kệ: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Tam thất tức là 3 lần 7, 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là kinh A Hàm nói 12 năm. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là nói kinh Phương Đẳng 8 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, nói kinh Bát Nhã 22 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, hai bộ kinh đó nói trong vòng 8 năm. Vậy thì Đức Phật nói kinh đó, thì Đức Phật rải rác. Cho nên mình đọc hồi cái nói lúc bấy giờ, không phải cái chuyện đó nó xảy ra một lượt đâu. Có thể là nó xảy cái ý nghĩa của cái phần đó Đức Phật nói khúc ở chỗ này, rồi thì đâu chừng tháng sau ở một cái chỗ khác, do một cái nhân duyên gì đó Đức Phật cũng nói về ý nghĩa Niết Bàn nữa, nhưng mà nói ở một cái địa điểm khác và qua một cái khía cạnh khác nữa. Rồi sau này mới gom hết các cái ý nghĩa đó lại vô bộ kinh là gọi là kinh Niết Bàn. Giống như Đại Bát Nhã đó, tổng cộng là 600 quyển. Rồi sau này chư tổ các ngài mới cô động 600 bộ Bát Nhã đó xuống còn một bộ Đại Bát Nhã, còn 3 quyển. Rồi các ngài thấy nó cũng còn dài quá, làm cho nó gọn nữa, xuống còn thành bộ kinh Kim Cang. Rồi thấy bộ kinh Kim Cang cũng còn dài nữa, Bát Nhã làm sao cho nó gọn nữa, xuống còn bài Maha Bát Nhã mà chúng ta thường tụng. Như vậy thì cái bài tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó là cái bài tụng cô động của 600 quyển bộ Đại Bát Nhã. Đây, cái bộ Đại Bát Nhã màu xanh xanh bên này, bên tủ bên này, 600 quyển đó. Ngày nay mà quý vị tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có 260 mấy chữ đó đó, nó là tinh túy của 600 bộ Bát Nhã đó. Cho nên là mình sẽ thấy rằng á, ngày nay mà chúng ta được cái duyên phước còn được nghe kinh, học kinh đó, là mình thấy cả một cái ân đức ở trong đó. Ân đức của người kết tập, ân đức của những người nói lại. Trước hết là Ngài A Nan, phải không? Nhờ Ngài A Nan nói lại mà mình mới có những cái lời này lưu lại. Ngài A Nan nói lại, rồi xong rồi những người kết tập lại thành bộ, rồi khắc ghi chép, rồi dịch lại từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Rồi chúng ta không phải là người Hoa cho nên mình cũng chẳng biết tiếng Tàu, phải nhờ chư vị tôn đức của mình, những người dịch giả, người Việt, dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt. Rồi dịch tiếng Việt xong rồi chưa đủ nữa, tại vì cho dù là tiếng Việt mà mình đọc xong mình chả hiểu gì hết nữa, cho nên phải gì nữa, phải có người giảng giải cho mình nghe. Cho nên mỗi một lần mà họ đọc mấy những cái bản kinh đó, Pháp Hòa mang ơn lắm, mọi người thích thú lắm, tại vì mình thấy bao nhiêu cái công sức người ta đổ vô trong đó, bao nhiêu công sức của các ngài để vào trong đó. Cho nên đó, mỗi năm mình để dành tiền, mình gửi về những cái trung tâm dịch kinh để giúp cho quý ngài có phương tiện dịch kinh in ấn để lưu truyền, những cái lời kinh của Phật. Cho nên mình có nhiều việc để mình làm lắm. Nuôi người nghèo, nuôi học sinh là một chuyện rồi, nhưng mà rồi cũng có một chút quỹ đó để dành vào cái quỹ dịch kinh ấn tống, nhất là cái ban dịch kinh. Cho Pháp Hòa mỗi lần mà được gặp các vị dịch giả đó, Pháp Hòa mừng lắm. Và Pháp Hòa thường cầu nguyện cho các vị được khỏe mạnh và có đủ thời gian để tiếp tục cái công việc dịch kinh. Bởi vì mình là người sao, mình không có đủ khả năng để mình hiểu được những cái kinh điển đó, phải nhờ các vị dịch giả, rồi nhờ các vị diễn giảng, rồi chúng ta mới có tài liệu nghiên cứu sưu tầm. Cũng giống như bây giờ các vị dịch kinh hay là giảng kinh giảng nhiều lắm, chi tiết lắm, rồi Pháp Hòa phải làm cái công việc gì, tức là đọc những cái đó rồi làm sao cô đọng cho nó gọn và nói cái ý nghĩa. Bởi vì ở đây mình ít người, và mình ít người là một, cái thứ hai nữa là mình không có khả năng tiếp nhận quá nhiều những cái ý nghĩa trong đó. Thì thôi mình lấy một vài điểm căn bản để chúng ta nghiên cứu, chúng ta nắm lấy cái đó rồi chúng ta tu học. Cho nên là ở đây toàn là mình học kiểu mà học lược, học lấy những cái ý và những cái gì nó quan trọng, chứ còn không đủ thời gian để chúng ta chi tiết. Nhưng mà khi người ta giảng giải thì người ta buộc lòng phải giảng giải chi tiết. Ở đây là mình lược thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi vào trong cái bản kinh. Thì có rất nhiều bản dịch bằng tiếng Việt, nhưng Pháp Hòa lấy cái bản dịch của Ngài Trí Tịnh. Bởi vì ai cũng có thể có được một bộ kinh Đại Bảo Tích này, hoặc là lên trên mạng lấy xuống cũng được, thì nó dễ hơn. Lời vào kinh. Tôi nghe như vậy: một lúc nọ Đức Phật ở nước Xá Vệ vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Thì trong này là kể lại cái địa điểm, nhưng mà mình xin thưa như thế này: cái chữ nước Xá Vệ đó nó chưa chuẩn, là mình phải nói là thành Xá Vệ. Còn nước là nước Kiều Tác La. Bởi vì thành Xá Vệ nó thuộc một, nó là một trong sáu thành thuộc nước Kiều Tác La. Nhưng mà nước Xá Vệ này là thủ đô, cho nên mình thường nghe Đức Phật nói kinh ở cái thành phố này. Và cái nước tên là nước Kiều Tác La, thành là thành Xá Vệ. Cũng giống như bây giờ mình nói nước Canada của mình đó, là nước Canada mà thủ đô là Ottawa. Mà ngày xưa Đức Phật á, khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài ở cái thành Xá Vệ này nhiều nhất, lâu nhất so với các thành khác, các cái thành phố khác, thì Ngài ở thành phố này nhiều nhất. Thì cũng giống như bây giờ quý vị Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà Pháp Hòa thường ở đâu để mà pháp thoại nhất? Ở Edmonton. Cho nên là nếu mình nói là nước Edmonton là không đúng, mà nói nước Canada, thành phố Edmonton. Thở đây cũng vậy, nước là nước Kiều Tác La, nhưng mà thành là thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Bây giờ vua thành Xá Vệ. Tại sao gọi là ông vua nước Xá Vệ? Tại vì cái thành đó là thủ đô, thì ông vua không phải đóng đô ở đó. Ông đóng đô ở đó, cho nên vua ở đó là Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân mới chứng đạo pháp xong cùng bảo nhau rằng. Cái chữ mới chứng đạo pháp này là nghĩa làm sao? Nghĩa là mới bắt đầu hiểu đạo, bắt đầu tu đạo. Có thể là trước kia hai người không biết, nhưng mà cái người biết đạo đầu tiên là vợ của vua, tức là Mạc Lợi Phu Nhân. Quý vị thường nghe quý hòa thượng giảng cái câu chuyện là một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi Mạc Lợi Phu Nhân là trên đời này ái khanh yêu ai nhiều nhất. Hoàng hậu Mạc Lợi mới hỏi hoàng thượng có muốn nghe thần thiếp nói thiệt không, nói thiệt đi, chẳng muốn nghe nói thiệt. Nếu mà nói thiệt đó là ái khanh đó, thần thiếp yêu thần thiếp nhiều nhất. Tại vì nếu thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng yêu thiếp, thiếp mới yêu lại. Thường thường con người mình nói là tôi yêu anh yêu em, mà thật sự là mình yêu mình. Tại vì nếu cái người đó không yêu mình sức mấy mình yêu lại. Cho nên mình nói mình yêu người này người kia, đó là mình nói cho nó nghe, cho nó xuôi tai thôi. Chứ nếu mà suy cho cùng, nghĩ cho kỹ là mình yêu mình. Mình yêu mình cho nên rồi người khác, cái người đó tốt với mình cho nên mình nó thương lại. Mình thường thường mình đi tìm một đối tượng là đi tìm một đối tượng người đó thương mình, biết lo cho mình, rồi mình mới thương lại. Cho nên rồi Mạc Lợi Phu Nhân, nghĩa là giảng đạo và cho vua Ba Tư Nặc nghe. Cái câu chuyện đó là mình nghe quý hòa thượng thường kể với mình hoài. Thì Mạc Lợi Phu Nhân, gốc bà là một cái người nhà nghèo, người ảo. Rồi vua Ba Tư Nặc gặp bà thì vua Ba Tư Nặc thương, cho nên mới cưới về làm vợ và sanh ra công chúa Thắng Mang. Và công chúa Thắng Mang còn một người anh nữa tên là Tỳ Lưu Ly. Và quý vị có nhớ không, Tỳ Lưu Ly đã nhiều lần mang quân sang đánh nước thành Xá Vệ đó, Đức Phật ra cản ngăn đó. Mình đọc lịch sử mình thấy là tại vì khi mà Tỳ Lưu Ly đi về thành Xá Vệ thì bị người ta khinh thường, mày là con của người bần cùng. Tại vì Ấn Độ có 4 giai cấp đó, cho nên cái giai cấp mà bần cùng mà sanh con ra mà được vô trong hoàng cung là người ta coi thường lắm. Cho nên từ Tỳ Lưu Ly luôn luôn nuôi cái hận đó. Nuôi cái hận là hồi nhỏ mình đi qua Xá Vệ mình chơi á, dòng họ Thích Ca khinh thường mình, cho nên ông nguyện với lòng là một ngày nào đó ông được nắm quyền thì ông sẽ tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Và Đức Phật đã nhiều lần cản ngăn, và cuối cùng Phật cũng biết là nghiệp lực thì không thể giải được, cho nên Phật cũng đành chịu. Và trong kinh còn kể là ngày Mục Kiền Liên á, đem hết dòng tộc của Thích Ca để trong bình bát, mang lên cung trời cất, xong rồi chiến tranh xong rồi mang xuống dở ra trong bát là máu. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói lên một cái ý nghĩa là cho dù nếu mà nghiệp nó đã đến rồi á thì mình không có chạy đâu được hết á. Mình học cái kinh gọi là 4 điều không thể được đó, quý vị nhớ. Là người ta bàn thảo với nhau, nếu một ngày nào tử thần tới tôi chạy đâu. Người thì nói chui xuống biển, người thì nói chui vô núi, người thì chui trong đám đông. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng chết à. Nếu mà cái nghiệp nó tới rồi thì mình không thể mất. Mà chẳng những vậy mà nghiệp cuối vừa rồi là thầy Pháp Ân với Pháp Hòa là đi qua Pháp á, mà có một cô Phật tử nghe tin xong bệnh mà có thể mất như vậy đó, rồi quý thầy cũng cần cô qua giúp, thì cô mua liền một cái vé gấp 2.300, bay qua tới đó rồi thấy sư ông không sao, mà giờ cô phải có việc phải trở về, cô đổi vé cô đi về sớm, tốn thêm 300 nữa, 2.600. Rồi anh Phật tử ở bên Mỹ nghe tin Pháp Hòa đi, muốn đi theo nữa, mua vé cùng một lượt chứ Hòa 2.000. Rồi bay qua tới bển, xong rồi thầy Pháp Ân cũng đổi tới đổi lui cũng cưng lần vậy 300. Rồi cái ngày đi về đó, thầy đi về một lượt với Pháp Hòa nè. Đi ra tới phi trường Bordeaux thì trong túi của thầy có mấy cái hộp ba tê chay, mà thầy không có bỏ vô cái giỏ gửi, mà thầy bỏ vô cái bát phát của thầy. Đi tới cái thầy mở ra, nó thấy cái này thuộc dạng giống như là chất lỏng paste đó, mà theo luật là chỉ được có 100g 100ml thôi, mà thầy tới 5 hộp lận. Nó đem dục hết trơn. Cái Pháp Hòa chọc thầy và mới nói, thấy không, cái số ông là số tốn. Tốn từ hôm bữa tới nay rồi là, nhưng mà cái nghiệp cuối cùng ấy, vẫn không hết, thấy không? Nó phải vét cho sạch mới được. Rồi mình tưởng đâu là mình chọc thầy vậy, cái trời xong cái thì đi vô thầy cũng cười, thầy nói vậy là bữa nay mình có một bài pháp thoại rồi đó nha. Tưởng đâu mình ngon hả? Mình nói người ta hôm trước, hôm sau tới phiên mình chứ gì đâu. Trong giỏ có quà là có một thầy tặng cho một cây đèn, mà cái đèn này là cái đèn cổ, là cái đèn dầu thôi, nhưng mà cái đèn to lắm. Pháp Hòa xin đem về để Pháp Hòa định để làm cái đèn tổ, thì sợ bể đó, cho nên không có dám gửi, bỏ một sách tay. Đi bao nhiêu cảm không sao hết, về tới Calgary á, lúc mà reject trở lại để bay vẽ minh tinh, nó nói cái này có chất đốt, tức là có cái chất dầu lửa, nó không cho đem đi. Pháp Hòa mới nói bây giờ thôi, nếu mà Du không cho tôi đi thì Du gỡ cái miệng bình á, Du dục đi, Du cho tôi lại cái bình thôi. Thì Pháp Hòa hy vọng là mình mua được cái họng đó. Nó nói tuy bỏ cái họng này nhưng mà cái bình này nó vẫn có cái mùi chất đốt, nó cũng không cho đi. Mà bây giờ nó bắt mình trở ra mà mình check lại làm sao mà check. Cuối cùng bỏ cái đèn đó. Trời ơi, mình đau như cắt, mà thiệt nó đau hơn 5 hộp ba tê nữa đó. Tại 5 hộp ba tê chỉ là thức ăn thôi, còn cái đèn nó mới quý chứ. Mà thiệt tình đó, mình buồn, thiệt là buồn cái đèn đó bị đem bỏ. Tại qua thích có cái một cái đèn dầu mà rồi phải bỏ cái đèn đó. Thế Pháp Hòa mới vô tới trong, Pháp Hòa mới ngồi nghĩ mới nói, thấy không, mình mới cười người hôm trước thì hôm nay ai cười mình đây? Thế mình mới chọc thầy Pháp Ân rồi bây giờ tới phiên mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy rằng á, khi mà cái gì cũng vậy hết á, nếu mà là cái gì mình miễn cưỡng cũng được á, mà mình nghĩ mình đã tới chậm cuối rồi, thấy không? Nghĩa là mình sắp đi từ ở bên Âu Châu về tới Canada ngon lành, về tới Calgary dục mất cái đèn của mình. À, cho nên mình mới thấy ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là mình nói một cái ví dụ cái nghiệp à, không có chạy đâu thoát hết á. Giờ đang nỉ cỡ nào nó cũng cho đi hết, luật là luật thôi. Thầy mà cho cái đèn á, thầy vừa về tới nhà cái thầy phone hỏi cái đèn đem đi được không, báo tin buồn cho thầy biết. Tội nghiệp thầy đi sưu tầm mấy cái đèn cổ để thầy tặng, thầy cuối cùng cũng không mang về được. Qua cái câu chuyện là ngày Mục Kiền Liên mang dòng họ Thích Ca đi giấu đi, cuối cùng mở ra thấy một vũng máu. Thở đây chỉ muốn nói rằng cái câu chuyện đó chỉ muốn nói cho chúng ta biết rằng khi cái nghiệp đến rồi thì chúng ta không thoát đâu được hết. À, thì trở lại khi nhắc đến Mạc Lợi Phu Nhân, vua Ba Tư Nặc, thì chúng ta nói thêm chút lịch sử để chúng ta thấy nó có những cái liên quan mà thường lâu nay chúng ta nghe kể rải rác trong kinh sách. Mới vừa chứng đạo, mà có thể nói rằng mới vừa hiểu đạo, cùng bảo nhau rằng, tức là khi họ hiểu đạo rồi thì họ mới nhớ đến con của họ. Con gái chúng ta là Thắng Mang, sáng suốt từ ái đa văn trí tuệ. Nếu nó được thấy Đức Như Lai thì ở nơi pháp thậm thâm sẽ có thể mau thấu hiểu, không còn sự nghi hoặc. Chúng ta nên sai người giỏi khuyến dụ đến phát khởi lòng thành tín của nó. Hai người nghe pháp xong rồi nói, con gái của mình nó thông minh lắm, và từ nhỏ đó mình đã thấy được cái bản chất hiền lương, từ ái của nó, trí tuệ của nó. Nếu mà nó mà được tiếp xúc với Phật pháp nữa đó, trời ơi, thì nó sẽ còn thấu hiểu hơn là mình. Cho nên muốn làm sao giới thiệu Phật pháp đến cho con của mình. Cho nên mới nói rằng nghĩ như vậy rồi thì nên sai cái người mà thân tín, làm sao đem cái thư đến để mà cho Thắng Mang. Bàn luận xong, vua và phu nhân viết thư khen ngợi công đức chân thật của Như Lai, sai quan Chơn Đề La làm sứ mang thư đến thành Vô Đấu trao cho Thắng Mang phu nhân. Cái chữ Chơn Đề La đó có khi dịch là Chiên Đề La, và chúng ta hiểu rằng đó là những ông thái giám, tức là những hoạn quan ở trong triều, Và ngày xưa cái từ người ta dùng là quan chiên đề la, làm cái người làm ông sứ giả mang thư đến thành Vô Đấu. Thành Vô Đấu là gì? Thành Vô Đấu là thành mà của Thắng Mang Phu Nhân được gả đến và làm vợ ở nước đó. Chồng của Thắng Mang là vua Hữu Xứng. Thành Vô Đấu này nếu quý vị có cơ hội đọc ở những bản kinh khác thì người ta sẽ dùng cái từ nguyên âm tiếng Phạn là Ayusa, mà mình người Trung Hoa dịch là Vô Đấu, có nghĩa là nơi không có thể đánh phá. Trao cho Thắng Mang Phu Nhân. Sau khi xem thơ của cha mẹ, Thắng Mang Phu Nhân vui mừng đảnh lễ hướng về Chân Đà La mà nói rằng: theo phong tục của Ấn Độ, người nhỏ khi mà có lời ca ngợi người lớn thì nói kệ, nói thơ. Nhưng mà ở đây tại sao cô lại hướng về Chân Đà La mà nói? Bởi vì ông này là ông quan mang thư, thì cô có cái nhiệm vụ, ông này là, thì khi mình muốn bày tỏ cái gì thì mình muốn truyền đạt lại. Cũng giống như thế này, giống như là bây giờ quý vị xem phim tàu á, mình thấy ông quan ông cầm cái chiếu chỉ đến, ông mới hô lên, ông nói thánh chỉ đến, thì tất cả mọi người phải quỳ xuống. Mà quỳ là quỳ với ông quan đó hay là quỳ với cái thánh chỉ? Quỳ với thánh chỉ, nhưng mà đại diện qua ông quan, cho nên quỳ xuống để nghe thánh chỉ. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Ở đây là khi mà chúng người ta muốn truyền đạt một cái gì á, thì vua không đích thân đến á, thì vua viết một cái lá thư hoặc là một cái chiếu chỉ nhờ người mang đến. Nhờ chúng ta trân trọng vua thì chúng ta phải tiếp nhận cái chiếu chỉ đó một cách trân trọng. Còn nếu nhiều khi vua không có viết mà vua chỉ truyền miệng thôi, thì người ta nói là lấy cái khẩu dự. Thí dụ như ta chạy tới ta nói truyền khẩu dự của hoàng thượng, bắt người này lại. Tại vì lúc đó gấp quá, viết chiếu chỉ không kịp, cho nên ông vua chỉ truyền miệng thôi, rồi bắt cái người đó lại. Thì ở trong Phật Pháp cũng vậy. Có nhiều khi á, một vị trưởng, một vị hòa thượng hay là thầy trụ trì nhắn lại một vị nào đó để mà nhờ vị đó thông tin lại cho chúng ta biết một vấn đề gì đó, thì chúng ta nên trân trọng tiếp nhận cái lời truyền đó qua cái lời nhắn. Bởi vì nhiều khi không có cơ hội thông báo chung thì chúng ta không có nên buồn, nói tại sao thầy không gọi thẳng tôi mà phải nhắn qua chị. Thì mình buồn như vậy á, tức là nó có cái tính cách như là mình chưa có hiểu được cái cách. Bởi vì nhiều khi đông đảo, làm sao thầy có thể thầy truyền đạt hết một lúc cho mọi người. Cho nên thầy nhờ, ví dụ thầy mới nói là thôi tôi nhờ cô, lát nữa cô thông báo giùm tất cả quý vị là sáng mai mình có cái lễ đặc biệt, mời hết quý vị lên dự lễ. Thì cái quan trọng là mình nhận được cái thông tin là chùa có cái lễ, chúng ta cùng lên dự. Bởi vì cái lễ đó nó đột xuất, nó xuất hiện và chúng ta không có cái thông báo trước, mình không biết trước. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái đó đó, chúng ta qua cái đoạn này thì chúng ta hiểu được cái ý. Cho nên khi mà xem thư xong thì Thắng Mang Phu Nhân hướng về cái ông quan đó và nói cái bài kệ rằng: tôi nghe tiếng Như Lai thế gian khó được gặp, lời này nếu chân thật sẽ ban ngươi y phục. Nếu Đức Phật Thế Tôn vì lợi thế gian hiện, tất phải được thương xót, cho nên tôi cho tôi thấy chân tướng. Thì bà mới nói rằng tôi nghe, lâu nay tôi nghe tiếng của Như Lai thế gian khó có được gặp, hôm nay tôi được cha mẹ tôi viết thư lại nói cho tôi lời này, tôi quả thật vui mừng, chút xíu nữa tôi sẽ ban thưởng. Tại sao là ban thưởng cho ông vua này? Chẳng qua là để nói cái ơn thôi. Cũng giống như mình coi phim Tàu vậy đó. Ông quan mang chiếu chỉ tới xong cái mình đọc nhận xong chiếu chỉ, cái bảo gia nhân dẫn quan này vào trong đãi bữa cơm. Hay là nói rằng ông có công mang cái thư tín này đến đúng lúc quá, có tiền không, thưởng cho ông chút ít. Thì cái đây cũng y như vậy. Tới đây là tượng trưng cho cái sự biết ơn. Cũng giống như mình mỗi lần mà chú đậu hũ, mà chú giao đậu hũ mỗi tuần cho chùa vậy đó. Nếu mà gặp lúc mà chú đói bụng hay là mình đang ăn cơm đó, mình hay hỏi chú có đói bụng mời chú dùng cơm. Mà chú nói tôi ăn rồi nhưng mà hay là lát nữa tôi mới ăn, thì mình lại làm chú một hộp cơm. Hay là những người mà người ta chở hàng hóa tới, mình hay mời người ta một ly nước để mà nói lên cái sự cảm kích của mình. Mặc dù đó là bổn phận của người ta, người ta đem tới là người ta được trả cái tiền công rồi, nhưng mà mình là cái người nhận được những cái chuyến hàng đó hay những cái thư tín đó, chúng ta trân trọng và chúng ta cảm ơn bằng cách là mời một ly nước, một miếng bánh, thí dụ vậy. Thì ở đây ngày xưa cũng như thế. Quý vị thấy Thắng Mang Phu Nhân á, là cái người có cái căn lành. Thường thường mình đến với Phật pháp á, nó có hai phần. Một á, là do mình có cái nhân duyên thù thắng bên trong đã nhiều đời. Và thứ hai á, là mình nhờ cái duyên bên ngoài đưa đẩy. Và cái duyên ngoại duyên cộng chung với nội nhân, tức là cái nhân, tức là cái nhân của mình đó, hai cái đó nó kết hợp thì cái quả mà chúng ta đến gần Phật pháp mới có. Có nhiều khi á, có nhiều người nhân thiếu, cho nên dù duyên có đến thì họ cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Mình có thấy những người như vậy không? Có chứ. Cho nên đó, mình nhớ là mình tu đó, là mình rất cần những cái duyên để người ta trợ giúp cho mình. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa có một cái lá thư của một Phật tử gửi, nói rằng khi mà con gặp nhiều cái khổ đau trong cuộc đời, con muốn tìm hiểu làm sao để con có thể giải được những cái nỗi khổ của con. Thì con lên mạng con tìm tới tìm lui, rồi chán quá, không có gì, 2 giờ đồng hồ trên mạng rồi mà con không tìm ra được cái gì hết. Thì con bật qua cái mục xem phim nhạc tiếu rồi đó, cho con mong con cười, con thoải mái để cho con quên. Thì tình cờ sao lại tên của quý thầy nó cũng hiện chung chung với mấy cái chương trình đó đó. Thì con thấy con rà rà thì con bấm vô một cái bài giảng con nghe. Thì không ngờ cái bài giảng đó nó giúp cho con quá nhiều, gặp lúc đúng những cái tâm trạng của con. Thì cái bài giảng đó là gì? Đó là ngoại duyên. Nhưng mà mình cũng có được cái nhân ở bên trong, nó kết với cái duyên đó. Thì từ đó bắt đầu mình ham thích. Trước kia mà biểu mình nghe Phật pháp, mình nghe không nổi, không thích. Cho nên đời này á, nếu mình nghe ai đó nói Phật pháp mà mình tự nhiên mình nghe mà mình phát khởi là mình biết mình có căn lành lớn đó. Còn thí dụ như có nhiều người mà mới bén có một chút á, thôi thôi nói chuyện khác được không, tôi không muốn nghe chuyện chùa chiền, tôi muốn nghe. Thì tự nhiên kiếm chuyện khác mình nói, có thể ngồi nói chuyện cười mấy tiếng đồng hồ sao hết, mà đừng nói chuyện tu hành, đừng nói chuyện đi chùa, không muốn nghe. Có nhiều khi mình cũng muốn tạo cái duyên, hoặc là mình nói có nhiều người á, bạn bè của mình á, 10 năm mình quen họ, 10 năm rủ đi chùa là 10 năm mình bị từ chối đủ. Tại sao? Bởi vì mình tạo, mình đưa cái duyên đến nhưng mà người ta không có cái nhân đó. Cho nên Thắng Mang Phu Nhân á, bà đâu có ở trong cái hoàn cảnh được nghe Phật pháp đâu, nhưng mà tại sao bà vừa nghe nhận cái lá thư của cha mẹ nói về Đức Phật thì tự nhiên phát tâm. thì cái rõ ràng cái này là có cảm. Có cảm. Pháp Hòa nói bây giờ mình á, đa số quý thầy mà đi tu từ nhỏ đó, ta không phải tự nhiên đâu. Quý vị đó đã có cái chủng tử rồi, cho nên từ lúc còn nhỏ mà nghe tiếng chuông chùa, nghe lời kinh cứ tự nhiên phát tâm, hoặc là thấy quý thầy người ta mặc y áo tự nhiên phát tâm. Thắng Mang Phu Nhân nghĩ tưởng đến Phật và nói ra lời ấy. Trong giây lát sau, Đức Phật hiện thân tướng bất tư nghì tại hư không, phóng quang minh chiếu khắp thế giới. Đó, cái chỗ này là cái chỗ muốn nói là cái chỗ cảm của mình với Phật á. Có nhiều khi mình có một cái cảm ứng gì đó mà mình được cái sự tiếp xúc đó mà mình không thể giải thích bằng lời được, mà mình nói ra mình sợ người ta nói mình mê tín, cho nên thôi thì mình cứ cảm nhận thôi. Nhờ ở đây Thắng Mang vừa nói rằng, vừa khen ngợi Đức Phật xong thì nghĩ tưởng thì Đức Phật hiện. Cũng giống như mình bây giờ mà mình thành tâm mình quỳ trước bằng Phật, tự nhiên bây giờ mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà, nhắm mắt lại tự nhiên cái hình ảnh Đức Phật Di Đà hiện trong cái tâm tưởng của mình. Mình tiếp xúc nhiều với Đức Quan Âm rồi, cho nên bây giờ chỉ cần nói Đức Quan Âm, mình nhắm mắt lại là mình cảm nhận được cái thân tướng của Đức Quan Âm. Thắng Mang Phu Nhân cùng quyến thuộc đều họp đến chiêm ngưỡng đảnh lễ. Mình mới thấy là đâu phải chỉ có một mình Thắng Mang Phu Nhân mà luôn cả quyến thuộc. Cũng giống như bây giờ á, mình thỉnh một hòa thượng đến đây nghe giảng pháp, đâu phải cho một người. Nhiều khi hòa thượng nó nói thầy trụ trì đó tôi quen và tôi rất là quý mến thầy đó, cho nên hôm nay tôi đến đây tôi giảng, tôi phụ cho thầy tổ chức khóa tu. Nhưng mà không phải thầy hưởng không, không phải một hai chục Phật tử của thầy hưởng không, mà rất nhiều người khác hưởng. Mà nếu cái cuồng băng giảng đó mà được thâu ra, còn nhiều người hưởng nữa. Cho nên Thắng Mang Phu Nhân cùng quyến thuộc đều họp đến chiêm ngưỡng, chắp tay đảnh lễ. Bây giờ là Đức Phật xuất hiện thì không phải một mình bà thấy, mà cả quyến thuộc bà đều thấy. Cái này người ta gọi là cảm ứng đó. Mình có cảm là có ứng. Bây giờ bà chắp tay bà khen ngợi Phật. Khi bà thấy được thân tướng của Phật, bà khen Phật: Như Lai thân sắc đẹp, thế gian không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, thế nên nay kính lại. Quý vị có nhớ những câu này mình thường đọc ở đâu không? Mỗi lần mình tụng mấy cái bộ kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, mở ra mình trước khi mình lại chính lại đó, có câu là sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ đó, nhớ không? Rồi mình mới lễ là thường tịch quan tịnh độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật đó. Có ai đọc, có ai tụng kinh Pháp Hoa mà trước khi tụng có cái phần lễ đó mà có lễ không? Không có lễ là biết tại sao không? Tại không có tụng. Không có tụng kinh thành nữ đâu có biết mấy cái lễ đó. Chứ nếu mà có tụng kinh mỗi tối ở nhà là dở kinh ra là cái phần nghi thức sám hối đầu đó. Khi mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Ngài soạn những cái bộ kinh Đại Thừa Ngài dịch là phía trước đó đều có cái phần lễ này hết. Thì hôm lâu nay á, mình đọc cái đoạn đó mà mình không có biết là cái đoạn đó được trích ở trong kinh Thắng Mang này. Bây giờ nhờ đọc kinh Thắng Mang này mình mới biết là cái bài này được trích ra từ đó. Quý vị biết á, là những cái bài kệ mà chúng ta tán thán Phật á, đôi khi được trích ở trong những cái bài kinh như thế này. Chẳng hạn như cái bài mà đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả con nay sinh sám hối đó. Biết cái bài đó phải không? Cái bài đó được bốn câu đó là trích ở trong một đoạn của bài Hồng Danh Bảo Sám. Hồng Danh Bảo Sám, khi mà mình tụng đến những cái bài kệ tụng thì trong đó có bốn câu này, thì sau này mới trích một câu đó ra. Hay là mình tụng á, Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh, Vô Biên Thắng Phước Giai Hội Hướng, bài đó trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Hay là mình tụng mà Nhĩ Thời Thế Tôn Tùng Nhục Kế Trung Giọng Bá Bảo Quang, Quang Trung Giọng Xuất, trích từ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, sắc thân Như Lai đẹp, Hòa Thượng dịch là sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ, cho nên con về nương. Sức trí lớn nguyện lớn, khiến bỏ thân nóng khổ, sanh kia mát nước mát vui, con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ tạc. Rồi cuối cùng tụng cái câu chú án phạ vật ra vật, án phạ vật ra vật bảy lần. Giờ đọc xong mình nheo nheo mắt, mình không biết có thiệt không, tôi nhớ rồi, không biết tôi có đọc cái đó chưa. Mình biết là mình chưa đọc, có nghĩa là tại vì mình có bao giờ tụng đâu thấy. Bây giờ khen Như Lai sắc thân sắc đẹp, thế gian không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, thế nên nay kính lại. Thân Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như vậy. Hôm trước mình học á, mình học mỗi một Đức Phật có ba thân, đó là báo thân, ứng thân và pháp thân. Không? Rồi quý vị có nhớ là khi mình ăn cơm quá đường á, mình đọc á, tam đức lục vị, nhớ không? Cúng Phật cập tăng đó. Thì tam đức là gì? Tam đức có nghĩa là ân đức, đoạn đức và giải thoát đức. Ân đức, đoạn đức, bát nhã đức, hay là trí tuệ. Thì mỗi một Đức Phật có ba thân, và mỗi thân tượng trưng cho một cái đức. Cái đức tức là cái hạnh tu mà nó sanh ra được cái thân đó. Bây giờ ở đây khen á, thân Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như vậy. Tất cả pháp thường trụ, vì thế tôi quy y. Khen thân của Phật, khen trí tuệ của Phật. Bởi vì thân và trí nó là một. Tất cả pháp thường trụ. Bây giờ khen Phật khéo điều tâm lìa lỗi. Khéo điều tâm lìa lỗi, điều thân khẩu cũng vậy. Đức Phật là người khéo điều phục cái tâm, lìa cái tội lỗi, và điều thân, điều miệng cũng như vậy. Con người của mình tạo nghiệp do thân và ý. Ở đây dùng cái chữ là tâm. Hễ mà tâm nghĩ quấy thì mình sẽ nói quấy. Thí dụ như bây giờ mình nhìn một người, sao mình thấy lỗi của họ không, mình không thấy cái điểm tốt. Tức là hàng ngày mình chỉ hướng tâm về cái xấu, mà trong cái đó người ta nhận cái tốt mình không nhận. Cũng giống như trên mặt người ta, ta có mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, mình không thấy. Mình thấy một cái chấm bụi ở trên mặt à. Cái là cái tâm của mình thường ngày mình hay điểm tới cái chỗ xấu. Cho nên ở một nơi một con người mình chỉ thấy cái xấu. Cho nên có một vị thầy rầy đệ tử, Có người đệ tử lên nói: con nói thiệt với thầy, mấy cái người Phật tử đó con không thấy họ có gì dễ thương đó. Ông thầy ông mới nói: à rồi còn ông còn phán cho cái họ còn nói một câu: nếu con thấy mấy cái người Phật tử đó không có gì dễ thương đó, họ càng đi chùa họ càng tội. Tại vì họ vô đây họ không tạo phước mà họ tạo nghiệp không. Rồi ông thầy ông mới nói: con có nghĩ rằng con thiếu phước không? Trong khi con nghĩ người ta thiếu phước mà con có biết con thiếu phước không? Người đệ tử nhíu mày hỏi: tại sao thiếu phước? Con thiếu cái phước thấy cái lành của người khác. Tại sao ở nơi một con người ta có những cái điểm tốt mà con không thấy? Mà con không thấy tức là con thiếu phước thấy cái lành, mà con chỉ dư cái gì? Cái lỗi là thấy cái nghiệp, cái lỗi của người khác. Mà chính con thiếu phước mà con không biết. Cho nên đời nay á, mình gặp được một người tốt thì một là con người chứ phải thánh đâu, mà người ta hoàn hảo. Và tại sao người ta có những cái hạnh lành mình không học, mình chỉ thấy những cái điểm xấu của người ta để rồi mình nói. Cho nên ở đây á, Thắng Mang Phu Nhân nói: thấy sắc thân của Phật đẹp, thấy trí tuệ của Phật đẹp, là muốn nhắc nhở chúng ta ở nơi thân trí của một con người chúng ta nhận những cái hay để chúng ta học, và chúng ta nên quy y cái đó, nương tựa cái đó. Cho nên nó Như Lai sắc thân đẹp, thế gian không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con kính lại. Thân Như Lai vô tận, trí huệ cũng như vậy, tất cả pháp thường trụ, vì thế con quy y. Bây giờ ví dụ như là mình một cái người đó đó, người ta có cái miệng xấu nhưng mà bù lại người ta có cái hành động tốt, mình nên quy y cái hành động đó. Tức là gì? Nương học cái hạnh lành đó. Quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất dạy cho các sư em không? Có 5 điều để diệt trừ phiền giận đó. Nếu cái người nào mà họ có cái thân, họ có hành động xấu mà cái lời nói tốt, thì mình nên hướng về cái lời nói tốt người đó, đừng có để tâm cái hành động xấu của người đó. Nếu mà người đó hành động tốt mà lời nói xấu thì nên để ý cái hành động mà đừng để ý tới cái thân, cái miệng, cái lời nói của người đó. Nếu người đó mà thân hành, thân nói chuyện xấu, miệng nói chuyện xấu nhưng mà tâm ý họ còn tốt, thì nên hướng về cái tâm ý tốt của người đó mà đừng quan tâm cái hành động và lời nói xấu của người đó. Nếu mà người đó đó hành động xấu, lời nói xấu, trong tâm cũng xấu, thấy không, mà tâm ý cũng không còn chút gì để thương, thì ba cái đó chặt lắc hết trơn đó, thì mình phải càng thương hơn nữa. Tại vì người đó tội nghiệp vô cùng, lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không còn cái gì dễ thương hết, mình phải thương dữ nữa. Tại vì cái người này là một cái khối gọi là quá trời quá đất, cần phải chuyển hóa. Một người như vậy thì không ai thương hết, thôi mình làm ơn mình thương giùm đi, hãy đỡ biết bao nhiêu không. Rồi một cái người vừa ngày dạy, nếu một người nào đó thân nói tốt, miệng nói tốt mà trong tâm cũng nghĩ tốt, mà mình lại ruồng bỏ, mình xa rời người đó, thì mình là một cái người lỗ lã vô cùng. Tại sao người ta có cái tốt mình không học? Cho nên ở trong cái giới thứ tư của một vị sa di á, trong cái giới đó nói như thế này: ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm, con nguyện không nói và không loan truyền những tin là con không biết chắc là có thật, không lên án và phê bình bất cứ một đạo tràng tu học nào, dù đạo tràng đó tốt hay xấu và nhiều khi con nghĩ là có thật. Và vì chúng ta nhớ là đạo tràng á, hay là mình nói đơn giản là cái chùa đó, nó giống như cái bệnh viện vậy đó. Cái người khỏe mạnh họ không có vô đây. Có ông thầy đó, bạn ông Hòa, mà ông nói câu vui thôi, nhưng mà mình ngẫm nghĩ nó có cái lý. ở mấy cái trung tâm tu học mà người Mỹ nhiều, có nhiều người họ ngộ lắm, họ tưởng tưởng tưng á, trời lạnh vậy đó đi chân không, rồi có nhiều khi mưa vậy đó họ đi lơn tơn ngoài mưa vậy đó. Rồi cái mình mới nói cái thằng nó có bình thường, ổng nói có đứa nào thường mà nó vô đây. Thì cái câu gì ổng thả thấy thôi, nhưng mà mình phải nghĩ, bởi vì chúng ta là những người á bệnh hoạn dữ lắm, nhất là bệnh thân thì đi tìm bác sĩ, mà bệnh tâm là kiếm vô những cái trung tâm. Cho nên có người nào vô đây mà tâm, những người nào mà khỏe mạnh, an vui, thoải mái thì vô đây nên làm bác sĩ và y tá. Để làm gì? Để chẩn đoán bệnh và giúp đỡ cho những người có bệnh, người ta chữa bệnh. Ai mà đi giận cái người khùng, cái người mà người ta gặp mình, ta chửi bới mình ung sùng mà mình biết họ khùng, trời tôi giận nó ghê vậy, nó khùng mà nó chửi tôi. Không có ai giận người đó. Cho nên ở đây mới nói tất trí tuệ và thân của Như Lai. Chữ Như là gì? Như là bất động. Còn chữ Lai là gì? Là thay đổi. Cuộc đời này quý vị thấy không? Hai ngày trước đâu có lạnh phải không? Hai ngày sau quá trời tuyết. Đó. Cuộc đời này là Lai. Nhưng mà tâm mình phải như là, tại vì mình biết bây giờ là tháng 12 rồi, mà mình ở Edmonton của Canada, mà cái mùa này mà có tuyết rơi, có lạnh là chuyện bình thường. Không lẽ giờ rần ra ngoài trời mình ngồi mình chửi, mình nói ông trời vô duyên ghê vậy đó, tự nhiên giờ này đổ tuyết. Đó là mình không có thấy được cái sự thật. Cho nên như là bất động, còn Lai là tùy duyên, nó thay đổi, nó biến hóa. Nhưng mà mình phải hiểu đời là như vậy đó. Có những cuộc tình mình thấy mặn nồng vô cùng, xuất hiện trước mặt mình là những hình ảnh đẹp, nhưng mà tới hồi mình hiểu ra là cặp nó ly dị mấy đời rồi. Tại vì cuộc đời này làm sao mình biết được những cái gì đó. Cuộc đời là cái chuyện đó, nó bình thường, nó thay đổi. Thầy viện chủ cách đây 2 ngày khi Pháp Hòa còn Minh Pháp, thầy email cho Pháp Hòa, thầy nói cuối tuần này thầy phải đi dự đám tang của Hòa Thượng Ngộ Đức. Hòa Thượng Ngộ Đức tức là trụ trì chùa Diệu Giác ở góc đường 97 mình đây. Mà Hòa Thượng Ngộ Đức với thầy viện chủ mình đây là cỡ cỡ tuổi vậy đó. Mà Hòa Thượng Ngộ Đức rất là khỏe. Đệ tử Hòa Thượng kể cho Pháp Hòa nghe là Hòa Thượng rất rành về thuốc bắc. Ở dưới chánh điện, chỗ bước vô nhà đó, ở dưới tủ đó có một cái tường mà trong đó là cả trăm cái hộp tủ thuốc bắc. Pháp Hòa tới chùa đó rồi, Hòa thấy thuốc bắc để y như cái tiệm bán vậy đó. Chỉ cần ban đêm mà Hòa Thượng thấy trong người không khỏe là tự tay Hòa Thượng biết bệnh của mình xuống kê toa tự hốt thuốc sắc uống. Vậy mà giờ mất rồi. Tuần này thầy đi qua bên đó đây, thầy dự đám tang Hòa Thượng. Mà khi Pháp Hòa nhận cái tin, thầy nói cho Pháp Hòa nghe là Hòa Thượng đã mất rồi, là mình chưng hửng luôn, mình không có ngờ được. Mà Hòa Thượng còn đang dự trù xây chùa ở đường 153 bao nhiêu đó, từ 97 mình lên đó. Mà cái miếng đất đó là mua từ năm 90 mấy tới bây giờ đó, rồi mua ngói đồ từ ở Trung Quốc về để đó. Tới bây giờ đó là coi như mười mấy năm rồi mà chưa xây cất được. Rồi bây giờ Hòa Thượng đi rồi. Rồi quý vị mới thấy là cuộc đời có những cái mình không bao giờ mình nghĩ trước, mình chuẩn bị trước. Cho nên cái chuyện mà Lai là cái chuyện bình thường lắm. Cho nên tại sao Đức Phật được gọi là Đấng Pháp Vương? Pháp Vương là gì? Nếu theo nghĩa là Pháp là Phật Pháp, Vương là ông vua. Mà chúng ta phải hiểu nữa là Pháp là tất cả các Pháp, Vương là ông vua. Tại sao không lẽ Phật xưng Phật là vua của các Pháp, là lý do nào? Người có khả năng làm chủ tất cả mọi tình huống, người đó là Pháp Vương. Thịnh suy khen chê, tức mình là mình không có làm chủ được tình huống. Người ta muốn mình mà làm chết bỏ đó nha, người ta khen mình câu thôi mình làm chết bỏ luôn. Mà người ta muốn mình đừng làm nữa, người ta chê một câu thôi, người ta đốc một câu, người ta xúi một câu thôi, mình bỏ hết. Cho nên mình mãi mãi là nô lệ của các pháp. Còn người nào làm chủ được các pháp thì người đó gọi là Pháp Vương. Còn chúng ta là nô lệ của các pháp. Khen cũng là một pháp, chê cũng là một pháp, mừng giận buồn vui là tất cả các pháp. Cho nên mình, người ta muốn mình hết phước, không có công, không có cơ hội làm phước nữa, ta nói một câu cái mình dừng lại liền. Ví dụ bây giờ mình đang gửi tiền đi làm từ thiện, không có nhiều, tháng chừng 20 thôi. Cái ta phone tới ta nói bà gửi, ông gửi tháng 20 vậy đó, biết người ta có làm từ thiện không? Mà có sao để ăn đi, để dành đi cho làm chi cho hoài vậy? Cái mình nghe xong cái bắt đầu mình cũng hơi nghi. Hoặc là đôi khi mình dừng luôn, mình không làm nữa. Cũng có. Có nhiều khi mình cho thì bao nhiêu, nhưng mà nghi mình nó bự hơn cái cho nữa. Có nhiều khi mình cho có 10 đồng thôi, nhưng mà mình nghi ngờ đủ thứ hết. Thành thử ra mình mãi mãi là mình nô lệ cho các pháp. Cho quý vị nhớ là trong cái duyên đó, nó cũng hôm trước mình có nói về tứ duyên đó. Nếu như bà mình đang giận mà người ta nói thuận theo cái giận của mình á, cái đó là gì duyên nhớ không? Tăng thượng duyên. Nó làm cho cái duyên giận của mình nó tăng thượng. Nhưng mà cái đó là nghịch duyên. Bởi vì nó thuận theo cái giận của mình, nhưng mà cuối cùng nó làm cho mình phản lại cái thiện. Cho nên ở mặt thuận thì người ta nói đúng, người ta nói thuận theo cái giận, nhưng mà nó làm cho mình bị nghịch cái duyên lành, là mình không tiếp tục. Cho nên những người đó không phải là bạn lành bạn tốt. Ở trong kinh, cũng kinh Đại Bảo Tích có nói bốn cái pháp mà làm cho một người Phật tử xa lìa cái đạo Bồ Đề, trong đó có một, đó là gần người xấu, xa người tốt. Nó làm cho mình lìa, nó làm cho mình, trong đó có bốn pháp, và trong đó có một câu là bốn pháp để giúp cho mình lìa cái đường ma, thì đừng có tiếp xúc. Những cái lời nói hay những cái người mà họ luôn luôn họ xúi biểu mình đi trên cái con đường sai quay. Thì cái câu này nó hay lắm. Tại sao mình phải kính lại một người mà có thể điều phục được cái tâm, điều phục được cái thân, cái miệng? Điều phục không phải một lần hai lần, mà đến bất khả tư nghị. Cho nên nói điều đến bất tư nghị, thế nên tôi kính lại. Ở trong cái Phật pháp của mình đó, có những bậc người ta nhẫn nhục hay lắm. Và trong đời Pháp Hòa, Lão Hòa tiếp xúc được những bậc, những người cư sĩ cũng có, những người xuất gia cũng có. Người ta nhẫn nhục mà người ta tu rất là giỏi. Mà phải nói có những cư sĩ mà trong tâm mình không nói ra, nhưng mà trong tâm Pháp Hòa kính họ như Bồ Tát đó. Có những cái điều người ta làm mà mình không thể ngờ được. Có nhiều khi mình nói trời ơi, gặp tôi hả, nói tôi câu đó là tôi bỏ 8 kiếp rồi, tôi không còn đeo đuổi vậy đâu. Mà cái người đó vẫn cứ bình thường. Hay thật. Rất hay. Có một Phật tử Pháp Hòa quen ở đây, ta làm được cái việc đó. Nơi pháp không quên mất, vì thế đây là biết các pháp sở tri thân và trí vô ngại, nơi pháp không quên mất, vì thế tôi kính lại. Cho nên mình thường thường mình lạy á, ở chữ lạy đây là cung kính, học hỏi. Tất cả bức tư đều đến thế nên sợ cái biết các pháp sở tri. Sở tri là gì? Tức là cái chỗ biết của mình đó. Cái chỗ biết của mình làm sao đến cái chỗ vô ngại? Thường thường á mình biết nhưng mình bị trở ngại. Tại sao trở ngại? Là tại mình biết rồi cái mình không học cái khác. Thường thường á phiền não nó có hai loại á. Phiền não chướng và sở tri chướng. Cái phiền não chướng á, có đôi khi mình có thể mình thấy nó, tại vì nó biểu hiện lên cái nó thấy, nó làm cho mình thấy nó xấu quá cho mình bỏ nó được. Nhưng mà cái sở tri đôi khi mình khó trừ, tại vì mình nghĩ mình biết. Cúi lại đấng vô lượng, cúi lại đấng vô đẳng, cúi lại đấng pháp vương, cúi lại đấng năng tư. À, vô lượng, vô đẳng, pháp vương, năng tư. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, vô lượng là không có ngần mé, không có biên giới. Vô đẳng tức là không ai bằng. Pháp vương hồi nãy giải thích rồi đó. Năng tư là gì? Khó nghĩ bàn. Chữ năng là khó, chữ tư là suy nghĩ tới. Mong thương gia hộ con cho giống pháp thêm lớn, mãi đến thân rốt sao thường ở tại trước Phật. Bao nhiêu phước tôi tu đời này và đời khác, do sức căn lành này mong Phật luôn nhiếp thọ. Quý vị để ý cái câu này, bao nhiêu phước tôi tu. Đừng có từ bỏ cái phước nào hết á. Cái phước nào làm được mình phải làm. Có một lần đó Pháp Hòa đi giảng, thì đến cái chùa đó thì có một Phật tử, họ nói bữa nay con muốn gặp thầy để con hỏi một việc. Là bây giờ cái việc của con làm, mà lần nào con làm thì cũng bị cái cô đó cũng chê hết á. Cho giờ con nản quá, con muốn bỏ. Pháp Hòa mới nói tại sao bỏ bỏ? Mà có nhiều người chê em hay có mình cô đó? Nó có mình cô đó. Và nói như nếu mà cô bỏ là cô mất cơ hội. Cái đó cái phước của cô mà cô làm được mỗi tuần mà cô làm, mà tại sao cô bỏ? Nếu mà cô bỏ tức là cô bỏ cơ hội cô làm phước. Cho nên ví dụ mình thấy một cái công việc gì mà đúng thời đúng lúc mình có thể làm được nên làm. Vì cái đó cái cơ hội là cái phước của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình xây tượng, mình làm tượng Phật, thì cũng lúc là chú Thanh Hải, chú có thời gian được, chú sắp xếp được, chú lên chú phụ. Nhưng mà giờ chú chần chừ, có thể là 10 năm sau tuổi chú già cả rồi chưa chắc chú làm được như cái chuyện bây giờ. Chứ cái cơ hội đến là mình cứ làm. Giống như có những Bồ Tát người ta âm thầm, ta không có những Bồ Tát âm thầm không tên tuổi. Cũng giống như có những chiến sĩ âm thầm không tên tuổi. Mà trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta thấy rất nhiều những chiến sĩ như vậy. Có những người người ta làm mà không bao giờ mình biết được là người ta làm gì. Người ta ở phía xa nhưng người ta làm rất nhiều việc. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy ở trong một ngôi chùa đó. Thầy không có danh nghĩa gì hết á. Nhưng mà cái ngôi chùa đó được thành tựu lớn là do nhờ thầy. Nhưng mà thầy chưa bao giờ thầy xuất hiện, thầy ai gọi là biết những công trạng của thầy. Chỉ những người bạn thân đến đó tiếp xúc và biết được cái công việc của thầy. Mà thầy không bao giờ thầy khoe khoang cái công việc của thầy làm. Cho nên anh em thương quý thầy đó lắm. Cho mình phải trân trọng như vậy. Cho nên cái câu này để mình nhắc nhở mình nha. Bao nhiêu phước con tu đời này và đời khác. Không phải là chỉ có một đời, Mà đời này, đời nào mình sanh ra mà có cơ hội tu phước là phải. Tại sao? Tại vì nhờ cái phước đó nó mới xui khiến mình gặp cái thiện duyên phước báo. Người ta thường nói như thế này nè: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, bạn lành khó gặp, đạo tràng khó đến. Bây giờ mình kiểm của mình có đủ bốn cái phước này không? Thân người khó được mà mình được, Phật pháp khó nghe mình lại được nghe, bạn lành khó gặp mình lại gặp, đạo tràng khó đến mà mình lại đến, thì rõ ràng là phước của mình. Nhưng mà nếu mình đến mình có thân người mà không biết dụng là mất phước nha. Ngày hôm qua trên đường về đây á, bay từ bên Hòa Lan về lại Canada, phố là gặp một anh Phật tử, anh đi công tác bên Anh á. Anh đi về thì cũng chuyến máy bay với Pháp Hòa, anh mới xin đổi ghế với cái bà Mỹ, anh ngồi chung ghế với chung bên cạnh. Anh có những niềm đau nỗi khổ trong lòng vô cùng mà anh chưa có bao giờ anh có cơ hội anh giải. Thì trong khi ngồi đó thì thỉnh thoảng Pháp Hòa với anh có nói một hai câu chuyện. Thì trong lúc đó Pháp Hòa có nói với anh một câu: thường thường con người mình có con mắt á, mình cứ lo nhìn ra, ít khi nào mình nhắm mắt để mình nhìn lại. Anh có thấy là khi nào mình cần suy nghĩ cái gì á, mình cần phải nhắm mắt lại để mình có thể mình suy nghĩ nó sâu sắc hơn không? Có ai suy nghĩ mở mắt trâu tráo không? Ít lắm. Thường thường là người ta muốn suy tư một cái vấn đề gì thì hay tưởng niệm một vấn đề gì thì người ta nhắm đôi mắt lại. Đó là tượng trưng cho người bắt đầu khi đóng con mắt lại, tức là mình không còn ngoại cảnh nữa và mình bắt đầu có cơ hội trở về. Thì Pháp Hòa mới nói với anh đó là khi mà mình đi đâu á, mình đến trước mình mở cửa cho cái người kế mình họ đi vô. Khi họ đi vô trong rỗng lẽ họ đi bỏ mình sao, cái họ lại mở cái cửa thứ nhì họ cho mình vô. Rồi hai bên cũng, cái người anh mở cửa cho cái người đó thì họ cảm ơn anh tiến, rồi họ bước vô họ mở cửa, cái tới phiên anh cảm ơn họ. Rồi hai bên là rốt cuộc cũng đều được nói cảm ơn và đều được nói rằng không có chi, you welcome. Mình không đói sao người ta đáp. Có một câu đó thôi mà anh vui mừng vô cùng. Anh nói hôm nay sao con có phước quá, con đi được cái chuyến bay này và con được gặp thầy và ngồi bên cạnh và trao đổi nhiều câu chuyện. Thì Pháp Hòa kể cho anh nghe nhiều câu chuyện, nhiều cái vấn đề. Thì anh nói là có những câu nói rải rác ở trong cái lời chia sẻ của thầy và khai mở cho con rất là nhiều cái phước. Cho nên nhiều khi mình đang bế tắc cái gì, mình được ai đó ta điểm cho mình một hai điểm, đó là mình biết là mình có phước. Chứ đừng buông, nói trời ơi coi chịu nổi không. Bữa nay ổng đem tôi ra pháp trường, không phải. Cái đó là cái phước của mình, là tại vì mình nghe được đúng cái bài kinh mà đúng cái tâm trạng của mình. Cho nên khi mà mình đang có một cái tâm trạng gì đó, mình đọc một cái bài kinh, mình nghe một cái đoạn giảng mà đúng ngay cái điểm đó là mình biết là trời ơi, đây có lẽ là cái căn lành duyên phước của mình, đúng cái thời điểm mình cần nghe. Đi về chuyến này đó, đi 3 tuần về, Pháp Hòa nhận một thùng thơ đó. Và trong đó, đó ít nhất 5-6 cái thơ mà Pháp Hòa nhận được chia sẻ của Phật tử các nơi, là người ta có niềm vui khi người ta bắt đầu nghe được những bài giảng Phật pháp và người ta đúng cái hoàn cảnh của người ta thay đổi, người ta chuyển hóa lớn. Cho nên đó là cái phước nha. Bao nhiêu phước tôi tu đời này và đời khác, do sức căn lành này mong Phật luôn nhiếp thọ. Chữ nhiếp là gì? Chữ nhiếp là thâu, phải không? Chữ thọ đây có nghĩa là mình nhận, lãnh. Bây giờ quý vị thấy không? Lấy cái tấm kiếm ra, bao nhiêu cảnh vật ở bên ngoài tấm gương này nó thâu hết. Thì Phật nhiếp thọ mình cũng giống vậy đó. Mình buồn, mình vui, mình khổ, mình tinh tấn, mình giải đãi gì, Phật nhiếp thọ cho mình hết á. Nếu mà cái khổ của mình mà được nhiếp thọ thì nó được chan hòa ra. Thôi hôm nay mình tới đoạn này thôi, tuần sau mình tiếp tục. Đây là cái duyên mà mình đọc được tới đoạn này là cái duyên đưa mình vào kinh. Và chúng ta thấy rằng mỗi người đến với Phật Pháp á, mỗi người có một cái duyên. Có những người do nghe kinh mà đến với Phật Pháp, có người nghe giảng mà đến với Phật Pháp, có người khổ quá tự nhiên gặp được Phật Pháp. Chứ mỗi người có một cái duyên, và duyên nào cũng đều là cái duyên thù thắng để mình phát tâm hết. Thắng mang phu nhân phát tâm được Phật Pháp là nhờ cha mẹ đưa đến. Thôi mình hồi hướng ở đây.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắm thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Well.